Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ tư tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Giu-đa Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa thầy, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giu-đa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta tiếp tục được nghe bài ca thứ ba về người tôi trung của Thiên Chúa trong bài đọc 1. Ở bài ca này, ngôn sứ Isaiah nói về khía cạnh vâng lời hay vâng phục của người tôi trung. Khía cạnh này được nhấn mạnh ngay từ ca nhập lễ. Đức Giêsu đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Vì nghe lời Chúa thượng mà người tôi trung đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Hay như lời thánh vịnh: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân." Còn bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Mát-thêu nói chi tiết về âm mưu Giu-đa nộp Đức Giêsu. Trong âm mưu này, Đức Giêsu thấy trước ý định của Giu-đa và tiên báo cho các môn đệ cũng như cho chính Giu-đa: "Anh sẽ nộp thầy." Hình ảnh người tôi trung theo ngôn sứ Isaiah được ví như con cừu câm nín khi bị xén lông. Ra như người tôi trung cam chịu một cách thụ động những gì xảy đến cho mình. Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy. Người tôi trung hoàn toàn chủ động trong kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, cũng như hoàn toàn ý thức được những gì sẽ xảy đến với mình. Vậy thì, Giu-đa Iscariot giữ vai trò gì trong cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu? Có thực sự Giu-đa đã trao nộp Đức Giêsu không? Thưa quý ông bà, anh chị em, ngay trong đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố: "Con người ra đi theo như lời đã chép về người." Phải, tất cả những lời đã chép trong sách thánh về người tôi trung, về đấng cứu độ, đều ứng nghiệm nơi Đức Giê-xu. Do đó, Giu-đa chỉ như một mắt xích nhỏ trong kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Cho nên, âm mưu nộp thầy hay nụ hôn chỉ điểm của Giu-đa không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tấn bi kịch cuộc đời ông. Giữa Giu-đa và Phê-rô, một người phản bội, một người chối bỏ, chắc gì tội của Giu-đa đã nặng hơn. Tuy nhiên, sai lầm của Giu-đa ở chỗ ông vẫn khư khư ôm lấy giấc mộng phù phiếm của mình. Ông vẫn kiên định với con đường sai lệch mà mình đã lựa chọn. Và ông đã tuyệt vọng với lựa chọn đó. Giả như Giu-đa thay đổi mục tiêu cuộc đời mình. Giả như Giu-đa hoán cải chuyển hướng như Phê-rô, thì có lẽ kết cục cuộc đời ông đã tươi sáng hơn rất nhiều. Và nếu Giu-đa chỉ là trung gian để kế hoạch cứu độ được thành toàn, để căn tính và sứ mạng của Đức Giê-xu được thể hiện, thì ai mới thật sự là người nộp Đức Giê-xu? Chẳng lẽ một vị Thiên Chúa mà lại để mình bị lệ thuộc vào một kẻ phản bội như Giu-đa sao? Thực tế thì chính Chúa Cha đã trao nộp người con một của mình cho tất cả chúng ta. Trong thư Roma, ở đoạn ca tụng tình yêu của Thiên Chúa, Thánh Phaolô khẳng định, đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Và Đức Giê-xu đã vâng phục ý định đó. Người cũng đã tự trao nộp chính mình cho nhà cầm quyền Roma để nhận cái chết khổ nhục trên thập giá. Và hơn thế nữa, người cũng tự trao nộp chính mình cho mỗi người chúng ta nơi bí tích thánh thể mà hội thánh cử hành mỗi ngày. Quý ông bà, anh chị em kính mến, Giu-đa là môn đệ thân tín được tuyển chọn, được sống với thầy, được nghe thầy giảng dạy. Nhưng ông đã quay lưng với thầy. Thông điệp mà Gioan muốn gửi đến tất cả mọi người chúng ta thật rõ ràng. Với tự do chọn lựa của mình, mỗi người môn đệ đều có thể bước từ ánh sáng vô bóng tối, đều có khả năng quay lưng chối bỏ thầy. Do vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã là Kitô hữu thì mãi mãi ở trong ánh sáng của Chúa. Tự do của con người có thể dẫn chúng ta đến với Đức Giê-xu, nhưng cũng có thể đưa chúng ta ra khỏi ánh sáng của người vì những dục vọng của xác thịt và thế gian. Lạy Chúa Giê-xu, người môn đệ đích thực là người không được chủ quan, nhưng phải luôn đào sâu vào mối tương quan khăng khít với Thầy qua việc học hỏi và suy ngẫm lời Thầy, để có thể đứng vững trong đức tin dù có gặp phải bất kỳ nghịch cảnh nào. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Ngài và cũng đừng bao giờ rơi vào tuyệt vọng vì những lỗi phạm, vì những sai lầm của con. Amen.
Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu.